This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Vâng, và kính thưa quý vị, Hoàng Tính xin được thân chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của Sài Gòn Dallas 1600 AM ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Hôm nay đẹp trời quá, bạn có khỏe hay không?
Dạ, cảm ơn, rất là khỏe anh.
Trước khi vào chương trình thì anh em chúng tôi cũng có thảo luận sơ qua, nói chuyện sơ qua một vài câu về tình hình xăng thì chắc chắn thế nào chút xíu nữa. Sau phần tường trình kinh tế thị trường thì Tiến Dũng cũng cho bà con biết những cái điều gì mà mình biết được trong cái vấn đề mà xăng cầu trong cái mùa hè này nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Để Tiến Dũng nói trước khi mà Dũng đi vào những cái bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, thì như Hoàng Tính sáng nay nói có nhiều nơi mà chúng thấy rằng xăng nó có chênh lệch giá một chút xíu. Nhưng mà cái đó là cái tùy theo một cái thành phố, tiền thuế của thành phố nào thì thấp hơn thì xăng ở thành phố nó sẽ thấp hơn, và những thành phố nào cao thì chúng ta sẽ trả thuế cao. Chẳng hạn như chúng ta qua California thì xăng của nó mắc hơn bên đây rất là nhiều, khoảng chừng 50 cent trở lên. Nhưng mà sáng Hoàng Tính nói lý do tại sao xăng nó lên, thì Tiến Dũng cũng trả lời với ảnh rằng cái xăng á, Tiến Dũng đưa một cái thí dụ mà quý vị dễ hiểu như thế này, cái supply và demand trước đây thì nó là cái cung và cầu. Chẳng hạn như Hoa Kỳ mỗi ngày như vậy họ nhập vào, Tiến Dũng không nhớ con số chính xác, nhưng khoảng 1.600.000 thùng xăng. Thì cứ mỗi ngày là như vậy, đều như vậy, nhưng mà Hoa Kỳ họ xài một ngày 1.600 thùng thì xăng nó nằm cái giá chúng ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà ngày nào đó, cái mùa hè đó thì người dân Hoa Kỳ xài xăng nhiều hơn nữa. Thế họ xài 1.700.000 thùng hay là 1.800.000 thùng thì lúc đó cái tiền xăng nó sẽ tăng lên, nó gọi là cái demand và supply. Khi mà chúng ta nhu cái là cung và cầu đó, khi mà chúng ta xài nhiều quá mà cái cung cấp nó không đủ cái sản lượng thì chắc chắn cái tiền xăng chúng ta phải trả thêm một phần nào đó đó quý vị. Đó là cái tình hình về xăng cộ, mà nếu mà chúng ta bớt xài lại đó thì cái xăng chắc chắn, nếu mà cái số lượng mà nhập vào Hoa Kỳ, tại vì Hoa Kỳ vẫn nhập xăng ở nước ngoài chứ không có sản xuất nhiều. Vì thế thì chúng thấy rằng khi mà cái xăng mà chúng ta xài nhiều quá thì sẽ gia tăng đôi chút, đặc biệt những ngày lễ và những cái ngày mùa hè này đó, cái thưa quý vị. Và sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì riêng về Dow Jones đã giảm 94 điểm và con số hiện tại là 16.851 điểm. Và Nasdaq thì giảm 9 điểm, con số hiện tại là 4.328 điểm. S&P 500 giảm 8 điểm, con số hiện tại là 1.942 điểm. Sinop 10 năm là 2.62%. Vàng thì tăng 2 đồng, hiện tại một ao vàng là 1.262 đồng 20 xu. Dầu thô thì tăng 15 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 104 đồng 50 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.21%, tuần rồi cao nhất là 4.19%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.25%, tuần rồi cao nhất là 3.21%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 35 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 21.130 đồng, bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36.600.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.650.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì cho thấy tình hình kinh tế Hoa Kỳ có phần khởi sắc hơn vào cái tháng 4. Theo như Bộ Thương mại đưa ra cuối tháng 4 thì có tổng số về inventory, tức là những cái cơ sở thương mại đã tăng lên 1.1%. Và đây là một dấu hiệu tốt cho cái mùa hè năm nay đó, quý vị. Theo như Bộ Lao động đưa ra thì wholesale, con số wholesale đã tăng 1.1%, và so với cái tháng 3 vừa rồi cũng đã tăng 1.1%. Đây là 10 tháng liên tiếp cái số gọi là inventory đã tăng lên. Và theo như những con số mà tăng đáng kể, đã bán ra được đáng kể là thứ nhất là xe hơi, cái thứ hai là furniture, tức là vật dụng trong gia đình, bàn, giường, tủ, ghế, vân vân, và cái thứ ba là những cái thuốc men. Đây là ba cái mặt hàng mà đã tăng giá nhiều nhất. Và tính theo năm này qua năm kia mà tăng như vậy đó, thì từ đầu năm cho đến nay thì cái số nó tăng lên là khoảng 6.7%. Đây là con số tốt đẹp cho kinh tế của Hoa Kỳ. Cũng như theo lời của ông Lewis, chúng mình Jack Lewis là ông Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, ngày sáng hôm nay ông có một bài diễn văn ở New York Economic Club. Thì ông nói rằng theo như cái con số về high unemployment, tức là cái số mà gọi là tỷ lệ thất nghiệp cao đó, đồng thời cái tiền lương đó đã bị đình trệ vì con số mà nó chênh lệch giữa lương bổng đó, thì cái này làm cho chúng ta thấy cái kinh tế Hoa Kỳ nó thật sự khó mà phục hồi lại thời trước đây, tức là một cái thời hoàng Mỹ. đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy. Nhưng mà theo như ông biết được trong cái tiềm thức hay là trong một cái kinh tế rõ ràng bên trong của Hoa Kỳ thì nó có phần khởi sắc trở lại. Và ông nói một cái mặc dầu cái một cái khởi đầu ảm đạm của năm 2014, có nhiều doanh nghiệp đã bị gọi là cản trở về cái gọi là buôn bán của mình đó, vì cái mùa đông nó khắc nghiệt. Rõ ràng là hồi năm ngoái, tức là khoảng tháng 12 đến tháng 2, tháng 3 đó, tháng 12 năm 2013 đến tháng 2, tháng 3 năm 2014 đó, thì chúng ta biết là thời điểm đó phải nói là mùa đông khắc nghiệt về vùng Đông Bắc, thì phải nói là tuyết chưa bao giờ nhiều như hồi năm ngoái, cũng như là năm đầu năm 2014. Và điều đó đã làm cho rất là đình trệ về cái gọi là sự buôn bán, làm cho một chút xíu bị khựng lại. Nhưng mà ông nói là khi mà bắt đầu bước qua mùa vào gần mùa mùa xuân đó, thì nó một khởi sắc bắt đầu. Và ông nói rằng hiện tại bây giờ theo như ông Lưu nói thì có nhiều chuyện hầu như là đang sáng sủa, mở cửa ra cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và ông đặc biệt lưu tâm vào hãy đổ tiền vào để mà gọi là cái cơ cấu của kinh tế, đặc biệt về cái cơ sở hạ tầng, rồi tăng cường nhiều vào cho những cái trường đại học 4 năm để đào tạo thêm người lao động. Hai điều này ông đã nhấn mạnh, tức là hạ tầng cơ sở và đào tạo nhân viên để người lao động. Vì ông nói rằng phải giải quyết về cái cải cách nhập cư vào Hoa Kỳ để cái nó bớt được phần nào suy giảm về lực lượng lao động của Hoa Kỳ. Cái điều này ông nhấn mạnh, nếu mà chúng ta nhận người gọi là ở ngoài vào để làm việc cho Hoa Kỳ thì càng ngày cái số người Hoa Kỳ thất nghiệp sẽ càng cao. Vì chúng ta thấy rằng như lời ông quay trở ngược lại theo con số mà ông đưa các nhà kinh tế gia đưa trước đây đó là cái blue collar. Chúng ta biết cái blue collar người Mỹ là họ nói là những người làm lao động, tức là cổ áo là cũng đen rồi là chân lấm tay bùn. Thì bây giờ khi mà cái phục hồi kinh tế trở lại, cái lực lượng lao động trở lại thì bốn người thất nghiệp thì chỉ có một người quay trở lại làm việc mà thôi. Tức là cái lượng lao động hoàn toàn hầu như bắt đầu bị mất đi cái chỗ đứng ở Hoa Kỳ. Người dân Hoa Kỳ không còn làm những cái công việc này nữa, mà thế vào đa số những người gọi là dân tộc thiểu số. Vậy thì ông nói rằng nếu mà chúng ta không cẩn thận thì càng ngày trong số người thất nghiệp Hoa Kỳ, đặc biệt những người về blue collar, những người mà gọi là làm về tay chân đó, thì bắt đầu sẽ mất đi chỗ đứng. Mà khi họ mất đi chỗ đứng ở cái thị trường Hoa Kỳ, lao động Hoa Kỳ đó, thì những người này họ phải lệ thuộc vào chính phủ, và chính phủ sẽ mất một ngân sách rất là lớn. Và đây là những điều ông sẽ nói rằng Hoa Kỳ phải nên cải cách một cái sự nhập cư gọi là có lượng lớn lao động từ nước ngoài vào Hoa Kỳ. Và đó là điều ông đưa ra, thì chúng ta cũng thấy rõ ràng điều này ông nói hoàn toàn chính xác 100%. Và một bản tin kế tiếp thì nó liên quan đến sức khỏe của cộng đồng, đặc biệt nói về người Hoa Kỳ, nhưng mà Thị Dũng cũng thấy bản tin này khá là quan trọng và cũng gửi đến quý vị, và đặc biệt những quý vị nào mà ở tuổi mà tầm từ 35 trở lên thì chúng ta nên cẩn thận. Theo như gọi là cái kiểm soát và phòng bệnh, tạm dịch là Disease Control and Prevention, thì họ đưa ra ngày chiều hôm qua, họ nói rằng hiện tại bây giờ có tất cả là khoảng 29 triệu người dân Hoa Kỳ đang sống gọi là bị bệnh tiểu đường, gọi là đái tháo đường. Thì thấy là 29 triệu người đang nằm trong trường hợp bệnh tình, gọi là bệnh nặng. Và theo như cái kiểm soát mà mình hồi đưa ra thì có khoảng 3 triệu người tăng lên mỗi năm như vậy theo từ năm 2011. Mỗi năm như vậy Hoa Kỳ có khoảng 3 triệu người mắc bệnh tiểu đường. Và hoàn toàn họ cho biết rằng có khoảng con số 86 triệu người đang bị trường hợp gọi là pre-diabetes, tức là bắt đầu gọi là tiền tiểu đường. Tuy không biết dịch chính xác hay không, nhưng mà đang bắt đầu pre-diabetes. Tức là khoảng 86 triệu người này, thì trong đó có 3/4 là hoàn toàn không biết mình đang mắc một chứng bệnh tiểu đường rất là nguy hiểm, vì họ không có đi khám bác sĩ định kỳ, hoặc là họ cũng không biết mình có bị hay không. Vậy thì trong cộng đồng người Việt Nam, Tiến Dũng nghĩ cũng sẽ bị rất là nhiều, nhưng mà chúng ta nên chịu khó đi khám bác sĩ coi mình có bị bệnh tiểu đường hay không. Có nhiều người dân Hoa Kỳ họ rất là coi thường cái bệnh tiểu đường, nhưng mà theo như bộ về CDC họ đưa ra thì đây là căn bệnh tuyệt đối rất là nguy hiểm. Và khi họ nói rằng đây là chúng ta 90% những trong 86 triệu người dân Hoa Kỳ họ đang head down a dangerous road, tức là họ đang đi vào bước vào một con đường nguy hiểm vô cùng, và cứ khoảng 15-30% những người gọi là pre-diabetes nữa, tiền tiểu đường này đó, sẽ bắt đầu chuyển qua tiểu đường nặng trong vòng khoảng từ 3-5 năm. Và hầu như nếu mà họ không biết exercise để mà lose weight, tức là để giảm cân, thì họ sẽ bắt đầu bị nặng hơn nữa. Và cho biết rằng theo như CDC họ đang bắt đầu lo lắng vô cùng vì cái bệnh này nó sẽ dẫn đến nhiều cái bệnh khác nguy hiểm, chẳng hạn như là bị mù mắt, kidney failure, và cái kidney tức là bị rớt thận. Và nếu chúng ta vào những nơi lọc thận đó, thì khoảng 70% những người bị rớt thận là đa số từ tiểu đường gây ra. Và cái quan trọng nữa là họ dễ dàng bị heart attack, heart disease, tức là bị bệnh tim, và bị stroke nữa. Vậy thì nếu mà theo như CDC họ nói, nếu chúng ta bị tiểu đường thì chúng ta bắt đầu phải có một cái chế độ ăn uống rõ ràng. Thứ nhất là họ nói là những người mà bị béo phì dễ bị tiểu đường, hoặc là những người mà ít có hoạt động tập thể dục thể thao thì dễ bị tiểu đường. Cái thứ ba nữa cũng quan trọng, đó là bị hầu như là bị history of disease, tức là gia đình của chúng ta có người bị tiểu đường. Vậy thì nếu mà quý vị nào có những người trong gia đình mà bị tiểu đường thì chúng ta nên cẩn thận, vì bệnh tiểu đường không phải đơn giản, quý vị, nó rất là nguy hiểm vì nó sẽ kéo lê vào những căn bệnh khác mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Cefor. Chúng tôi biết hãng Cefor là hầu như trước có nhiều cơn sóng gió xảy ra nhưng mà lúc nào cũng đứng vững trên cái thị trường, và Cefor bán ra nhiều kỷ lục trong cái năm vừa qua cũng như năm nay. Và theo như Cefor đưa ra ngày hôm nay, họ cho biết rằng họ sẽ bắt đầu làm xe từ những cái mặt hàng từ ketchup products. Chúng ta nghe nó thì hơi buồn cười nhưng thật sự là như vậy. Khi mà cái hãng Heinz chuẩn bị là làm những cái ketchup đó, thì họ đã bỏ ra những cái thải từ cái tomato, tức là từ quả cà chua đó, là mỗi năm như vậy từ 2 tấn trở lên. Và đa số những cái hộp và những cái vỏ cà chua thì họ thấy 2 tấn này không biết làm gì. Và hãng Cefor đã mua lại cái sản phẩm này rất là rẻ để họ bắt đầu chế biến những cái mặt hàng để dùng cho chiếc xe của mình. Và trong thời gian họ dùng chỉ gọi là cái tomato mobile, tức là cái xe mà làm bằng cà chua. Đây là cái điều mà họ đã chưa bao giờ tưởng tượng được. Thì hãng Cefor cho biết những cái hộp cà chua, những cái vỏ cà chua này họ sẽ làm là thành những cái pellet, những cái hộp nhỏ nhỏ ti ti và gửi cho hãng Cefor. Và Cefor sẽ làm những cái trang trí về nội thất của chiếc xe, hay những cái vỏ của những sợi dây điện, hoặc là những cái cup holder của chiếc Cefor. Và 2 tấn này thì có thể làm rất là nhiều chiếc Cefor trong tương lai. Và hãng Cefor cũng đã mua là những cái bình nhựa của hãng Coca-Cola. Và cái bình nhựa này họ cũng đã làm nhiều cái mặt hàng cho chiếc Cefor, hạn như là cái seat cushion, tức là những cái ghế ngồi, hoặc là những cái dựa lưng của cái ghế, rồi ngay cả cái door panel, vân vân. Và họ đã dùng rất là nhiều sản phẩm gọi là từ cái hãng Coca-Cola Plastic, tức là hãng đồ nhựa mà hãng Coca-Cola đã bỏ ra. Và đây là những cái gì gọi là cái hãng chiến dịch xanh, và họ đã làm từ những cái chất thải của các hãng khác, đặc biệt hãng Heinz cũng như là hãng Coca-Cola đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến Radio Shack. Phải nói rằng Radio Shack không biết rằng trong tương lai, trong năm nay không biết ngày nào nó sẽ bị mất dạng trên thị trường. Theo như Bộ Thương mại đưa ra thì hãng Radio Shack này, cái công ty này đó, bắt đầu lỗ thêm cái khoảng 98.3 triệu nữa vào cái quarter đầu tiên của năm 2014. Và đây là 9 cái quarter liên tục họ bị lỗ. Phải nói rằng họ đã lỗ thêm cái số tiền mà gọi cái về cái cổ phiếu của họ đã lỗ đi khoảng 97 cent và nó total là khoảng 28 triệu của cái năm ngoái. Và cái doanh thu của họ phải nói là không có đúng như cái expectation, tức là sự trông đợi. Cái doanh thu của họ hồi năm ngoái chỉ có là 736.7 triệu, nó đã giảm đi 13%. Và theo như Bộ Thương mại họ nói rằng công ty này hầu như đang bắt đầu chết từ từ, tức là slowly dying. Do phải nói là không biết trong năm nay hoặc là năm sau thôi là công ty này có thể thay thảm. Theo như những người đứng đầu của Radio Shack họ nói rằng công ty này đã bị lỗ vì khi mà những cái mặt hàng đặc biệt về điện thoại họ bán không được, và đồng thời cái những cái hãng khác, những công ty khác đó cạnh tranh quá mãnh liệt, đặc biệt về những cái đồ electronic. Hàng như bên đây máy bán 10 đồng thì bên kia bán chỉ có 9 đồng 50 xu. Họ thấy rằng cái sự cạnh tranh của các công ty khác hầu như đã đè bẹp đi cái công ty Radio Shack, cái hãng Radio Shack. Và theo như mỗi năm như vậy thì Radio Shack đóng cửa khoảng 200 cửa tiệm. Và hầu như họ đưa ra con số mà đóng cửa cho cái năm nay đó là 1.100 tiệm. Theo như cái lời của Radio Shack họ nói rằng không phải là họ thua lỗ nhiều mà đóng cửa, nhưng mà vì cái risk agreement của những người lender, những người cho mướn tiệm đó, họ không có chấp nhận giảm giá và họ sẽ đóng cửa thôi. Đó là cái điều mà Radio Shack đưa ra, nhưng mà chúng ta sẽ chờ xem trong những ngày sắp tới liệu Radio Shack có qua khỏi cơn sóng gió này hay không, đó thưa quý vị. Xin chào đến Hoàng Tính.
Dạ vâng, tình hình của radio sắt thì chắc là chúng ta thấy nhìn thấy cái tiềm đó thì cũng trong mấy năm nay, và đặc biệt là trong cái thời đại mà computer phát triển thì cái tất cả những electronic hình như là người ta ít để ý đến nhiều hơn, thay thế vào đó những cái kỹ nghệ high tech cao hơn mà không cần phải những cái điện dẫn, những cái AC này nọ giống như ngày xưa nữa. Cho nên chúng ta không biết là trong thời gian tới, giống như thí dụ nói là không lúc nào chúng ta thể thấy không còn thấy được cái radio sắt trên cái thị trường của Hoa Kỳ nữa. Chúng ta hãy chờ xem, nhưng mà đó cũng là một cái buồn khi mà có một cái đại công ty như radio sắt lại biến mất. Cảm ơn phần tường trình của bạn, xin được bạn mời bạn gửi lời chào.
Vâng, xin chào, cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Hoàng Tính, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Xin chào.
Xin chào Tiến Dũng.